bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đang nghe dở câu chuyện Huyền Trang vào phòng sư phụ, cầu khẩn mãi, Hòa Thượng Pháp Minh mới lấy bức huyết thư và áo lót đưa cho Huyền Trang. Xem xong bức huyết thư, Huyền Trang biết rõ họ tên cha mẹ và mọi việc oán thù. Đau buồn quá, đâm khóc lăn ra đất.
Trời, oán thù của cha mẹ mà chưa báo được, còn gì đáng là người nữa. 18 tuổi đầu không biết bố mẹ đẻ, ngày nay mới biết có mẹ. Nếu không được sư phụ cứu vớt nuôi nấng, con làm gì có được ngày nay? Xin cho đệ tử đi tìm mẫu thân rồi sau sẽ đầu đội chân nhang, dựng thêm đền miếu trả ơn sư phụ sau.
Nếu con có chí đi tìm mẹ con, phải mang theo bức huyết thư và áo lót này. Giả làm người đi quyền giáo vào thẳng phòng riêng nhà Giang Châu mới gặp được mẫu thân con.
Huyền Trang theo lời sư phụ, giả làm sư đi quyên giáo, đến thẳng Giang Châu. Cũng là ý trời xui khiến Huyền Trang được gặp mẹ. Vừa đến nơi thì gặp tên Lưu Hồng có việc đi xa. Huyền Trang liền bước tới quyên giáo trước phòng riêng của mẹ.
Đêm hôm trước, ân tiểu thư nằm chiêm bao thấy trăng khuyết lại tròn, tỉnh dậy nghĩ bụng. Mẹ chồng thì chẳng có tin gì, chồng đã bị giặc mưu hại. Con thì vứt xuống sông rồi, nếu có ai vớt được đem về nuôi nấng, thì bây giờ đã 18 tuổi rồi. Hoặc may ngày nay trời xui khiến mẹ con được gặp nhau cũng chưa biết chừng đây.
Tiểu thư đương ngồi nghĩ ngợi, chợt nghe có tiếng tụng kinh ở trước cửa phòng riêng, và luôn có tiếng nói quyên giáo. Nhân lúc vắng người, tiểu thư bèn ra hỏi chuyện. Sau khi biết là sư sái ở chùa Kim Sơn đến, liền sai thị tỷ mời cơm chay. Qua hỏi chuyện riêng với Huyền Trang, ân tiểu thư hiểu ra sư sái này rất có thể là con trai của mình. Tiểu thư nói,
ôn kiều chính ta đây, nhưng chú sư có gì làm bằng chứng không?
Huyền Trang nghe nói là bà cụ mình, vừa quỳ xuống khóc thảm thương, vừa giơ huyết thư và tấm áo lót ra.
Trời, đúng con mình đây rồi.
Ôn kiều òa lên, rồi hai mẹ con cứ ôm nhau khóc sướt mướt. Nhưng rồi ôn kiều giục con phải đi ngay. Huyền Trang bàng hoàng, không hiểu ra làm sao cả. Thì ôn kiều nói,
con phải lẻn ra ngay, lạc liều kia mà về, nó sẽ giết con đấy. Ngày mai mẹ sẽ vờ ốm, rồi mẹ sẽ kiếm cớ đến chùa con làm lễ, bây giờ mẹ con sẽ nói chuyện sao?
Huyền Trang vâng lời mẹ ra về. Từ sau khi gặp được con trai, trong lòng ôn kiều vừa mừng vừa lo. Bỗng một hôm, ôn kiều kêu ốm, không ăn uống gì hết.
Tên Lưu Hồng đến hỏi nguyên do ốm yếu ra làm sao. Tiểu thư lựa lời nói dối là hồi còn nhỏ đã phát nguyện cúng 100 đôi giày sư sãi. Năm hôm trước, nằm mê thấy một sư cầm tích trượng đến đòi số giày đó, và sau khi tỉnh dậy cứ thấy trong người khó chịu mãi. Nghe kể xong, tên Lưu Hồng nói, có việc còn con thế mà sao không báo sớm? Nói rồi, truyền lệnh cho Vương Tả Nha, Lý Hữu Nha bắt nhân dân trong thành Giang Châu, mỗi nhà phải hiến một đôi giày sãi. Hạn trong 5 ngày phải nộp xong. Mấy hôm sau, dân chúng đều theo hẹn nộp đủ. Tiểu thư đến bảo tên Lưu Hồng. Giày sãi đã làm xong, ở đây không hiểu có chùa nào có thể đến làm lễ phát nguyện được không nhỉ?
Ở Giang Châu chỉ có chùa Kim Sơn và chùa Tiêu Sơn, tùy ý nàng muốn đi chùa nào cũng được.
Đây thường nghe người ta nói, chùa Kim Sơn là nơi thánh cảnh, vậy đi chùa Kim Sơn là hơn.
Tên Lưu Hồng truyền hai quan nha, Vương và Lý sắm sửa thuyền chèo. Tiểu thư cùng mấy người tin cậy xuống thuyền đến chùa Kim Sơn.
Lại nói đến Huyền Trang về tới chùa, đem sự việc kể lại với Hòa Thượng.
hòa thượng rất mừng. Cách được mấy hôm, có một cô thị tỳ đến báo là có phu nhân đến chùa làm lễ, các sư đều ra cổng đón tiếp. Tiểu thư vào chùa lễ Quan Âm, lập đàn chay, sai thị tỳ để các thứ lên bàn thờ. Rồi đến pháp đường thắp hương lễ Phật, xong nhờ hòa thượng Pháp Minh đem các thứ chia biếu các sư. Khi thấy các sư đã về cả, Huyền Trang mới đến quỳ trước mặt bà cụ. Bà cụ bảo Huyền Trang chụt giày ra xem, quả thấy chân bên phải thiếu một ngón chân út. Không sao kìm nổi nữa, hai mẹ con lại ôm nhau khóc một trận, rồi đến tạ ơn hòa thượng. Hòa thượng nói,
thôi, mẹ con đã gặp nhau rồi, nên về sớm đi, kẻo tên giặc kia nó đánh hơi biết lại đâm ra tai vạ đấy.
Nghe vậy, Ôn Kiều liền dục Huyền Trang quay về quán Vạn Hoa Điếm, tìm bà nội là Trương Thị, rồi lại trao thêm một bức thư và dặn dò Huyền Trang về tìm ông ngoại là Thừa tướng Ân Khai Sơn ở Trường Giang, tâu lên mua đường cho đem quân lính bắt giết Tuyên Lưu Hồng để trả thù cho cha và cứu mẹ. Vì sợ đánh động đến tên giặc Lưu Hồng, Ân tiểu thư đành phải vội vàng từ biệt con trai, xuống thuyền ra về. Huyền Trang khóc lóc trở vào chùa xin phép sư phụ đi luôn về Hồng Châu. Khi đến Vạn Hoa Điếm hỏi chủ điếm là Lưu Tiểu Nhị.
Thưa chủ quán, ngày xưa có vị khách quan họ Trần ở Giang Châu mà bà mẹ trợ ở điếm của ông, bây giờ bà đó còn khỏe mạnh không?
Trước bà cụ có trọ ở điếm của tôi, nhưng sau khi mù mắt, luôn 3-4 năm cụ không có tiền trả tiền thuê nhà cho tôi. Hiện nay, cụ ở trong cái nhà ngói nát ở đầu cửa nam kia, ngày ngày lên phố ăn xin cho qua ngày. Còn con bà cụ ấy đi đã lâu rồi, tới nay chẳng thấy tin tức gì, chẳng biết ra làm sao cả.
Huyền Trang nghe xong, tức thì hỏi thăm đến ngôi nhà ngói ở đầu cửa nam để tìm bà nội. Đến nơi, Huyền Trang vào chào bà già, nghe có tiếng người, bà Trương Thị vội hỏi.
Tiếng ai nói nghe như tiếng cậu Quang Nhị nhà tôi thế?
Cháu không phải là Trần Quang Nhị, mà là con trai Trần Quang Nhị đây. Ân Kiều tiểu thư là mẹ cháu đấy ạ.
Thế bố mẹ cháu sao không đến à?
Rồi hai bà cháu ngồi kể cho nhau những chuyện đã qua. Bà Trương Thị rất đau buồn thương xót con trai đã bị bọn cướp giết hại, nhưng lại mừng và được an ủi bởi còn có đứa cháu nội đã khôn lớn thành người. Khi Huyền Trang hỏi đến hai mắt bà nội vì sao bị lòa, bà Trương Thị nói,
chỉ vì bà nhớ bố cháu, hàng ngày mong mỏi chả thấy bố cháu về, bà khóc buồn nhiều quá nên mù cả hai mắt đó.
Huyền Trang quỳ xuống cầu khấn.
Huyền Trang 18 tuổi, vì oan thù của cha mẹ chưa trả được, ngày nay vâng mệnh mẹ đi tìm bà nội. Trời có thương đến lòng thành của đệ tử, xin cho hai mắt của bà nội ta lại sáng ra.
Khấn rồi, lấy đầu lưỡi đánh mắt cho bà nội. Phút chốc, hai mắt bà Trương Thị lại mở to sáng lại như trước. Bà già ngồi ngắm nghía chú sư tiểu.
Đúng là cháu bà đây rồi, giống bố như hệt.
Bà cụ vừa mừng vừa thương cho đứa cháu nội. Huyền Trang dẫn bà nội ra khỏi nhà nát, lại đưa về đến điếm của Lưu Tiểu Nhị, thanh toán hết tiền cũ, thuê lấy một gian phòng, xong lại đưa cho bà nội một ít tiền.
Bà nội cứ yên chí ở lại đây, cháu đi lần này độ hơn 1 tháng sẽ trở lại đây ạ.
Huyền Trang từ biệt bà nội, thẳng tới kinh thành tìm đến phủ thừa tướng, nói với lính gác cổng.
Tiểu tăng là người nhà tướng công, nay xin đến thăm đây.
Lính canh vào bẩm với thừa tướng. Thừa tướng nói,
ta không có họ hàng gì với vị sư thái nào cả.
Phu nhân thừa tướng lại nói,
đêm qua tôi nằm chiêm bao thấy con gái Mãn Đường về nhà, hoặc giả con rể có tin tức gì chăng?
Thừa tướng bèn sai mở sư tiểu vào nhà khách. Sư chú nhìn thấy thừa tướng và phu nhân, vừa lạnh vừa khóc và lấy ra một bức thư đệ lên thừa tướng. Thừa tướng mở thư ra xem từ đầu chí cuối, rồi òa lên khóc.
Việc gì mà tướng công phải đau buồn thế?
Bà nó còn chưa biết à? Nhà sư này chính là cháu ngoại nhà ta đây.
Rồi kể qua nội dung bức thư cho phu nhân hay. Nghe xong, phu nhân cũng òa lên khóc mãi. Thừa tướng phải quay lại an ủi.
Phu nhân chớ nên quá buồn. Ngày mai vào chầu, ta tâu lên hoàng thượng, rồi sẽ thân chinh đem binh tướng đi trả thù cho con rể.
Hôm sau, thừa tướng vào chầu, tâu lại toàn bộ vụ án mạng của con rể lên vua Đường. Vua Đường nghe tâu cả giận, lập tức phát 6 vạn ngự lâm quân giao cho Ân thừa tướng. Thừa tướng lính chỉ ra khỏi triều, đến giáo trường điểm binh thẳng tiến ra Giang Châu. Chẳng mấy chốc đã đến Giang Châu, binh mã Ân thừa tướng cắm trại ở bờ sông bên này. Ngày đêm hôm ấy, thừa tướng hạ thẻ bài đi gọi quan huyện và quan châu ở Giang Châu đến xét xử 2 tên giặc kia. Tên Lý Bưu thì bị đóng đinh vào con lừa gỗ, rong khắp phố chợ, róc xương ra hàng nghìn mảnh, bêu đầu cho mọi người biết. Còn tên Lưu Hồng thì cho áp giải đến bến đò Hồng Giang, chỗ y đã đánh chết Trần Quang Nghị trước kia, rồi mổ bụng lấy tim gan y ra để làm lễ cúng tế Trần Quang Nghị, rồi hóa vàng tờ tế văn ngay bên bờ sông. Ân thừa tướng và 2 mẹ con Huyền Trang cứ nhìn ra bờ sông khóc lóc mãi, làm kinh động đến thủy phủ. Lúc đó, có quân Dạ Xoa tuần biển nhận được tế văn trình lên Long Vương. Long Vương xem xong, sai nguyên soái Ba Ba đi mời hồn Trần Quang Nghị đến.
Xin chúc mừng ngài, hôm nay phu nhân nhà ta cùng với cụ lớn và công tử làm lễ tế điện cho ngài ở bờ sông. Tôi sẽ trả hồn cho ngài về Dương Gian và tiễn chân ngài 1 viên ngọc như ý, 2 viên ngọc tẩu bàn, 10 tấm lụa, 1 sâu ngọc minh châu.
Quang Nghị luôn miệng cảm tạ, Long Vương lại sai Dạ Xoa đưa thi thể Quang Nghị ra cửa sông trả lại hồn. Còn Ân tiểu thư tế điện chồng xong lại toan nhảy xuống sông tự tử, Huyền Trang cố sức lôi lại. Đường lúc đó chợt thấy một xác người nổi lên mặt nước. Tiểu thư vội vàng chạy tới nhìn xem, thì ra là xác của chồng mình, liền khóc òa lên. Mọi người ùa đến thì thấy Quang Nghị dần dần cử động ngồi dậy, mở mắt nhìn thấy vợ và bố vợ, lại còn thêm một sư tiểu đương ngồi khóc ở bên quanh mình. Quang Nghị hỏi:
mọi người làm gì mà quây quanh tôi thế này?
Ân tiểu thư kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra, rồi hỏi: lang quân làm thế nào lại hoàn hồn được? Quang Nghị kể cho mọi người nghe, trước kia trọ ở Vạn Hoa Điếm đã thả con cá chép vàng, chính là Long Vương xứ này. Nhờ đó ngày nay Long Vương cứu vớt và trả lại hồn cho. Lại còn biếu thêm châu báu cho đem về. Các quan nghe thấy đều đến chúc mừng. Thừa tướng sai đặt tiệc thiết đãi các quan, rồi nhổ trại đem quân về. Sau đó, Huyền Trang cùng bố mẹ đến Vạn Hoa Điếm đón bà nội lên kinh thành. Đến nơi, được thừa tướng phu nhân mở tiệc ăn mừng. Hôm sau hội triều, vua Đường Thái Tông lên ngựa điện, Ân thừa tướng đem toàn bộ sự việc tâu lên và tiến cử Trần Quang Nghị là người có tài. Thái Tông y lời tâu, thăng Trần Quang Nghị giữ chức học sĩ để giúp việc cho triều đình. Về sau, Ân tiểu thư được ung dung cưỡi hạc, còn Huyền Trang một mình trở về chùa Kim Sơn, quyết chí tu hành, báo ơn Phác Minh Hòa Thượng. Muốn biết sau ngày sự thể ra sao, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.